Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Đức Tâm, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 12, 2016. Tổng thống đắc cử Mỹ đe dọa không thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại. Nga thông báo hàng trăm quân nổi dậy ở Aleppo, Syria ra đầu hàng. Tân Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên thệ nhậm chức. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chủ trương bảo hộ mậu dịch của Trump nhằm vào Trung Quốc, quả bóng phản lưới nhà. Kính thưa quý vị, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ Fox News ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump không ngần ngại nêu vấn đề tại sao phải thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa để biện luận cho việc ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Theo ông Trump, Trung Quốc đã không hợp tác một cách thỏa đáng với Hoa Kỳ, vậy tại sao Washington phải tôn trọng những yêu sách của Bắc Kinh, ông nói.
Tôi rất hiểu chính sách một nước Trung Hoa, nhưng tôi không biết phải chăng chúng ta cảm thấy bị ràng buộc bởi chính sách này, trừ phi chúng ta có sự trao đổi với Trung Quốc trên các hồ sơ khác, ví dụ như thương mại. Trung Quốc đã gây khó khăn cho chúng ta như phá giá đồng tiền quốc gia, đánh thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ và Trung Quốc, trong khi chúng ta lại không đánh thuế hàng hóa của họ. Trung Quốc xây dựng một pháo đài khổng lồ ở Biển Đông mà lẽ ra họ không được làm như vậy. Và nói thẳng ra, họ chẳng giúp gì chúng ta trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Chế độ Bình Nhưỡng lại có vũ khí hạt nhân. Trung Quốc có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng họ không hề giúp chúng ta. Do vậy, tôi không muốn Trung Quốc chỉ đạo các hành động của tôi.
Ngay lập tức, hôm nay Bắc Kinh đã lên tiếng rất quan ngại về tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cảnh báo nếu Washington không tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa thì quan hệ Trung-Mỹ sẽ không thể phát triển lành mạnh, đều đặn và không thể có hợp tác song phương trong những lĩnh vực quan trọng. Từ gần 40 năm qua, Hoa Kỳ cam kết tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa và Bắc Kinh coi đây là một trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Liên quan đến quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản, trước các cáo buộc cho rằng các chiến đấu cơ Nhật Bản đã cản trở các máy bay quân sự Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản hôm nay đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định những cáo buộc trên là vô căn cứ.
Trả lời với báo chí, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản ông Yoshihide Suga phản đối mạnh mẽ các cáo buộc của Bắc Kinh. Và ông cho rằng, lấy làm tiếc Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã có một thông báo một chiều rõ ràng là sai trái. Tokyo đã có phản ứng mạnh mẽ như trên, do việc hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố là hai chiếc F-15 của Nhật Bản đã bắn pháo trái châu để nhử địch trên vùng không phận quốc tế ở biển Hoa Đông, những hành động mà Bắc Kinh đánh giá là nguy hiểm và thiếu tính chuyên nghiệp. Tuy không nếu rõ chi tiết về các hoạt động của không quân, nhưng Trung Quốc khẳng định là các chiến đấu cơ nước này lúc đó đang thực hiện một đợt tập huấn thường lệ trên biển khi bay ngang qua eo biển Miyako nằm trong quần đảo Okinawa. Eo biển này là điểm nóng trong quan hệ Nhật-Trung. Đây là một trong những điểm hiếm hoi trên Thái Bình Dương cho phép các tàu thuyền và máy bay Trung Quốc tránh đi vào không hải phận Nhật Bản. Tokyo và Bắc Kinh thường xuyên có những cáo buộc xâm phạm không và hải phận lẫn nhau ở vùng biển Hoa Đông, do những tranh chấp chủ quyền tại một số đảo không có người ở. Sự hiện diện càng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc tại khu vực này được xem là động thái phô trương sức mạnh. Bắc Kinh còn có ý định đi xa hơn nữa khi cho phát triển đội tàu chiến biển xanh, có khả năng hoạt động ở những vùng biển xa lãnh thổ nhưng thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.
Về Hồng Kông, hai ngày sau khi lãnh đạo đặc khu Lương Chấn Anh thông báo không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa, ngày hôm qua, Hồng Kông tổ chức bầu đại cử tri và những người này sẽ bỏ phiếu lựa chọn người lên thay ông Lương Chấn Anh. Thông tấn viên Florence de Songy cho biết thêm thông tin về cách thức bầu lãnh đạo đặc khu Hồng Kông.
Ils sont 230 000 sur 7,3 millions d'habitants à pouvoir voter aujourd'hui.
Trong số 7,3 triệu dân tại Hồng Kông thì chỉ có 230 000 người được quyền đi bầu ngày hôm qua để lựa chọn đại cử tri. Điều này cho thấy mức độ dân chủ hạn chế tại vùng lãnh thổ này. 230 000 cử tri này bầu ra một ủy ban bầu cử bao gồm 1.200 đại cử tri và các đại cử tri này vào tháng 3 sắp tới sẽ bầu ra lãnh đạo hành pháp đặc khu Hồng Kông. Thế nhưng, trong số 1.200 đại cử tri thì có tới hơn 1/3 đã được chỉ định bởi vì họ đã là thành viên ủy ban bầu cử và sự hiện diện của họ không bị phản đối. Do vậy, họ nghiễm nhiên tiếp tục có quy chế là đại cử tri hoặc là do đang nắm giữ một chức vụ trên chính trường, ví dụ như là nghị sĩ Hồng Kông, dân biểu trong các định chế của Trung Quốc. Cho dù hệ thống bầu cử này được lập ra để phe thân Bắc Kinh có được đa số trong ủy ban bầu cử, phe đối lập Hồng Kông vẫn hy vọng tham gia nhiều hơn vào tiến trình bầu cử này. Năm 2012, lãnh đạo đặc khu đương nhiệm ông Lương Chấn Anh chỉ trúng cử với 689 phiếu thuận trên tổng số 1.200 đại cử tri, và lại phe đối lập gán cho lãnh đạo đặc khu cái tên là ông 689 để nhắc nhở ông ta về tỷ lệ phiếu thuận sát sao mà ông được bầu lên. Thế nhưng ông Lương Chấn Anh không cần phải tìm cách nâng số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử vào năm 2017 nữa, bởi vì hôm thứ Sáu vừa rồi, ông đã thông báo không ra tái tranh cử. Thông báo này làm cho phe ủng hộ dân chủ vừa ngạc nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm.
France de Changi, Hong Kong, RFI.
Trong bối cảnh này, hôm nay Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông ông Tăng Tuấn Hoa đã đệ đơn xin từ chức. Một số nguồn tin cho rằng có thể vị bộ trưởng này sẽ ra tranh cử trước lãnh đạo đặc khu Hồng Kông. Đơn xin từ chức của ông Tăng Tuấn Hoa còn phải được Bắc Kinh chấp thuận. Theo luật pháp Hồng Kông, các ứng viên vào chức lãnh đạo đặc khu không được phép cùng lúc giữ chức vụ hành pháp. Ông Tăng Tuấn Hoa có uy tín và hình ảnh tốt hơn trong công luận Hồng Kông, nhưng cũng vẫn là một gương mặt quen thuộc trong bộ máy cầm quyền ở lãnh thổ này.
Liên quan đến quan hệ Iran-Hoa Kỳ, hôm qua tại Tehran, hãng hàng không Iran Air thông báo đã ký thỏa thuận với tập đoàn Hoa Kỳ Boeing mua 80 máy bay bao gồm 50 máy bay Boeing 737 và 30 chiếc 777. Đây là hợp đồng lớn chưa từng thấy trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Từ thủ đô Iran, thông tín viên Savos Ghazi gửi về bài tường trình.
C'est un accord historique entre l'Iran et l'avion nord-américain Boeing.
Đây là một thỏa thuận lịch sử giữa Iran và tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ Boeing. Lần đầu tiên kể từ khi thiết lập nền Cộng hòa Hồi giáo cách nay 37 năm, Tehran đã ký một hợp đồng lớn như vậy với Hoa Kỳ, trong lúc các lãnh đạo Iran vẫn luôn luôn tố cáo Mỹ là kẻ thù của chính quyền Tehran. Hơn nữa, cho đến lúc này, hai nước vẫn chưa tái lập quan hệ ngoại giao. Hợp đồng mua máy bay được ký kết trong bối cảnh chỉ còn 40 ngày nữa thì Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ nhậm chức. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông Donald Trump đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và các cường quốc. Cách nay vài ngày, Quốc hội Mỹ đã thông qua một số biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran. Chính quyền Tehran cam kết sẽ trả đũa. Như vậy, hợp đồng được ký trong bối cảnh chính trị căng thẳng giữa hai nước. Bộ trưởng Giao thông của Iran cũng đã khẳng định là thỏa thuận ký với Airbus để mua khoảng 100 máy bay cũng sẽ được hoàn tất trong thời gian tới. Mục tiêu của Iran là phải hiện đại hóa hạm đội máy bay thương mại và đặc biệt là phải hoàn tất ký kết các hợp đồng lớn trước khi ekip của Donald Trump nhậm chức để tránh mọi rủi ro. Thực vậy, Tổng thống đắc cử của Mỹ đã lựa chọn các nhân vật nổi tiếng có lập trường chống Iran tham gia chính phủ của ông.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo, trong vòng 24 giờ qua tại Aleppo, Syria, hơn 700 chiến binh thuộc phe nổi dậy đã ra hàng và hơn 13.000 thường dân đã chạy khỏi nơi đây. Theo đài quan sát nhân quyền Syria được Reuters trích dẫn, thì quân nổi dậy đã bị mất khoảng 90% diện tích lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ tại thành phố này. Hôm qua, nhiều quan chức thuộc phe đối lập Syria cho biết là dường như Nga và Mỹ đưa ra một đề xuất cho phép các chiến binh thuộc phe nổi dậy thuộc mặt trận Fatah al-Sham được rút về tỉnh Idlib, còn những chiến binh khác thì rút về các khu vực gần biên giới chung với Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Aleppo. Tuy nhiên, đại diện Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin này. Trong khi đó, vào hôm qua, tranh thủ lúc quân đội Syria tập trung lực lượng ở Aleppo, quân thánh chiến thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo mở đợt tấn công vào thành phố cổ Palmyra ở miền trung Syria. Từ Beirut, thông tín viên Paul Calife cho biết thêm thông tin tại mặt trận này.
Việc bảo vệ Palmyra đòi hỏi phải có nhiều phương tiện lớn, bởi vì tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện diện đông đảo trong khu vực sa mạc quanh thành phố cổ này, và có thể điều quân từ Raqqa ở phía bắc và Deir ez-Zor ở phía đông tới chi viện. Trong hai tháng qua, quân đội Syria và các đồng minh đã giúp bớt lực lượng trên các mặt trận ở Palmyra để hỗ trợ cho nhóm quân tại Aleppo, nơi đang diễn ra một cuộc tấn công lớn. Hơn nữa, Damas và Moscow đã nghĩ rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo không còn khả năng tấn công do đang phải chống đỡ tại Mosul, Iraq và trên nhiều mặt trận khác ở Syria. Thế nhưng, quân thánh chiến đã tập kết được một lực lượng lớn để tiến hành nhiều cuộc tấn công chớp nhoáng từ nhiều hướng đánh vào Palmyra. Hôm thứ Sáu và thứ Bảy, không quân của Nga và Syria đã thực hiện hàng chục phi vụ oanh kích, nhưng quân thánh chiến vẫn chọc thủng được các tuyến phòng thủ và tấn công vào thành phố cổ. Quân đội chính phủ Syria đã lập các tuyến phòng thủ mới cách Palmyra khoảng 5 km. Lực lượng chi viện từ Damas và Homs được điều tới nơi đây để ngăn chặn đà tiến quân của quân thánh chiến.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua, một nhóm vũ trang người Kurdistan đã thừa nhận trách nhiệm vụ khủng bố kép tại Istanbul hôm 10 tháng 12 làm 44 người chết và 155 người khác bị thương, theo số liệu mới nhất. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay mở chiến dịch tấn công vào các vị trí thuộc đảng người lao động Kurdistan ở phía bắc Iraq. Theo thông báo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các trận không kích đã được tiến hành phá hủy một căn cứ và nhiều điểm phòng ngự ngay sau vụ khủng bố kép do nhóm người Kurdistan cực đoan có tên gọi là Đàn Chim Ưng Vì Tự Do cho Kurdistan tiến hành. Còn ở trong nước, chính quyền Ankara thông báo đã bắt giữ gần 235 người thành viên của đảng thân Kurdistan, Đảng Dân Chủ Dân Tộc HDP. Theo Bộ Nội vụ, những người này bị nghi ngờ thuộc đảng người lao động Kurdistan PKK mà Ankara xem như là một tổ chức khủng bố. Liên Hiệp Quốc hôm nay có tổng thư ký mới. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres đã tuyên thệ nhậm chức tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
Lễ nhậm chức được tổ chức trọng thể, tân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trình bày với đại diện 193 nước thành viên các dự án quan trọng đối phó với các cuộc khủng hoảng hiện nay cũng như kế hoạch cải cách Liên Hiệp Quốc. Ông Guterres, 67 tuổi, sẽ là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thứ 9, chính thức thay thế ông Ban Ki-moon vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Việc lựa chọn cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha, nguyên lãnh đạo cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc làm Tổng thư ký tạo ra nhiều hy vọng giúp định chế quốc tế này vượt qua các bất đồng để giải quyết các cuộc khủng hoảng, đặc biệt là hồ sơ Syria. Mặt khác, công việc của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ không đơn giản với việc ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ. Không ít người lo ngại tân Tổng thống Mỹ sẽ không đếm xỉa đến vai trò của Liên Hợp Quốc. Theo giới ngoại giao tại Liên Hợp Quốc, việc đề xuất các cải cách Liên Hợp Quốc cũng như đưa ra các sáng kiến ngoại giao mới sẽ không dễ dàng đối với ông Guterres, chừng nào Donald Trump chưa lập xong chính phủ và cho biết rõ ý định hướng đi của Hoa Kỳ. Thắng lợi của Donald Trump đã gây lo ngại về số phận của thỏa thuận về biến đổi khí hậu COP21. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ sẽ rút ra khỏi thỏa thuận này.
Sau đây là phần tin ngắn.
Dùng chất kích thích, một vận động viên bơi lội Trung Quốc bị cấm thi đấu. Theo quyết định của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế đưa ra hôm nay, cô Trần Dân Hy đã bị cấm tham gia các cuộc tranh tài trong vòng 2 năm. Các mẫu xét nghiệm chất kích thích được lấy từ hôm 8 tháng 8 cho kết quả dương tính. Đó cũng là ngày cô đang tham gia thi đấu chung kết nữ ở nội dung 100m bơi bướm tại Thế vận hội Rio năm 2006. Ở giải đấu này cô đã về thứ tư.
Hàng chục ngàn tù nhân Thái Lan được ân xá, đây được xem là một cử chỉ khoan hồng đầu tiên của quốc vương tương lai. Những người được ân xá là những phụ nữ lần đầu tiên bị kết án tù, những tù nhân đã thụ án được 1/3 thời gian, các tù nhân tàn tật hay ốm nặng. Tờ Bangkok Post dẫn lời lãnh đạo cơ quan quản lý trại tù cho biết số tù nhân được ân xá trước thời hạn là 30.000 người và 70.000 tù nhân khác được giảm án. Tại Pháp, một xe vận chuyển tiền bị tấn công, 70 kg vàng đã bị đánh cắp, chiếc xe chở tiền của hãng Loomis đã bị 4 người lạ mặt có vũ trang bắt chuyển hướng sáng sớm hôm nay gần thành phố Lyon, cướp đi 70 ký vàng trước khi tẩu thoát. Số tiền mất mát ước tính lên đến 2,5 triệu euro. Hiện cảnh sát đang truy lùng 4 đối tượng trên.
Vẫn tại Pháp, hôm nay Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ thế giới bà Christine Lagarde đã phải ra trước tòa án tư pháp của nền Cộng hòa để trả lời về cáo buộc bất cẩn trong việc phân xử trọng tài một vụ tranh chấp tài chính liên quan đến doanh nhân tỷ phú Bernard Tapie khi bà còn là Bộ trưởng Kinh tế dưới chính quyền Tổng thống Nicolas Sarkozy. Sự việc diễn ra từ năm 2008 khi đó Bernard Tapie có vụ tranh chấp tài chính với ngân hàng Crédit Lyonnais liên quan đến việc mua bán một công ty Adidas của ông. Bà Lagarde đã quyết định đưa vụ việc qua phân xử tại một tòa án trọng tài. Kết quả tòa xử cho nhà tỷ phú Pháp thắng kiện. Nhà nước Pháp với tư cách là cổ đông chính của ngân hàng Crédit Lyonnais đã phải bồi thường cho ông Bernard Tapie số tiền 430 triệu euro và lấy từ ngân sách nhà nước. Giờ đây tư pháp muốn biết tại sao bà Bộ trưởng Kinh tế khi đó đã ra một quyết định gây thua thiệt cho lợi ích chung. Ủy ban thụ lý hồ sơ của tòa án tư pháp của nền Cộng hòa cáo buộc bà Christine Lagarde đã có hành động bất cẩn khi đưa ra quyết định gây thiệt hại cho công quỹ. Bà tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế có thể bị 1 năm tù giam và 15.000 euro tiền phạt nếu không thuyết phục được tòa. Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 20 tháng 12 tới.
Bầu cử lập pháp tại Romania, Đảng Xã hội Dân chủ thắng lớn theo kết quả chính thức. Trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra hôm qua, Đảng PSD đã thu được 45,2% lá phiếu cử tri với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu là 60%. Với kết quả này, sau một năm vắng bóng do vụ hỏa hoạn một hộp đêm bi thảm tại Bucharest, Đảng Xã hội Dân chủ đã có thể trở lại chính trường.
Cuba và Liên hiệp châu Âu ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ. Hôm nay tại Bruxelles, Liên hiệp châu Âu và Cuba đã ký thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác để bình thường hóa quan hệ. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parilla, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Federica Mogherini đã ký thỏa thuận tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao của 28 nước thành viên Liên hiệp. Trước khi ký thỏa thuận này, Cuba là nước duy nhất trong Mỹ Latin không có quan hệ hợp tác với EU.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chủ trương bảo hộ mậu dịch của Trump nhằm vào Trung Quốc, quả bóng phản lưới nhà.
Những lời đe dọa đánh thuế nặng vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để giữ công ăn việc làm cho người Mỹ của Tổng thống tân cử Donald Trump có thể sẽ gây hậu quả cho chính giới doanh nghiệp Mỹ vốn đang vất vả cạnh tranh trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay. Từ trong cuộc vận động tranh cử, Donald Trump đã nhiều lần tuyên chiến với Trung Quốc, khi thì bằng những lời đe dọa đánh thuế 45% hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ. Lúc thì lên án Bắc Kinh thao túng đồng nhân dân tệ để có lợi cho xuất khẩu. Sau khi đắc cử, ông Trump liên tiếp tung ra các tuyên bố thách thức quan hệ Trung-Mỹ từ thương mại cho đến ngoại giao. Giới quan sát lo ngại nhận thấy nếu những tuyên bố của Tổng thống tân cử nhằm vào Trung Quốc thành hiện thực, thì một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ là điều không thể tránh khỏi, chưa nói đến các quan hệ địa chính trị khác. Ngay từ giờ, phác thảo về một chính sách bảo hộ mậu dịch của chính quyền Trump đã gây lo ngại cho chính giới doanh nghiệp Mỹ. Ông David Shogren, chủ công ty International Food, một doanh nghiệp cỡ trung bình, đang rất lo ngại về một viễn cảnh Trung Quốc phản công lại chính sách bảo hộ của ông Trump. Từ 5 năm nay, công ty của ông Shogren là nhà cung cấp các sản phẩm nông sản cho các siêu thị ở Trung Quốc. Khách hàng Trung Quốc chiếm tới một nửa doanh thu của International Food, trong khi doanh số trên thị trường nội địa Mỹ chỉ có 5%. Công việc làm ăn với Trung Quốc đang đà phát đạt như vậy, nhưng nếu xảy ra chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, International Food sẽ mất tất cả. Ông Sogren giải thích, khi đó, các khách hàng của chúng tôi có thể sẽ quay sang với các đối thủ cạnh tranh chính của chúng tôi là các công ty châu Âu, Úc, New Zealand hay Nhật Bản. Ông chủ của International Food cũng cho biết là ông đang phải tính chuyện phòng xa thăm dò một số thị trường mới như Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Singapore hay Philippines. Tuy nhiên, theo ông, phải mất nhiều năm mới có thể tìm được đối tác mới thay thế các khách hàng quen thuộc của Trung Quốc. Đó là đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn các công ty lớn, các đại tập đoàn, biểu tượng cho sự thành công kinh tế Mỹ, có bị ảnh hưởng bởi kịch bản phản công của Bắc Kinh hay không? Ngay sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, tờ báo Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo đã cảnh báo nếu như đe dọa về quan hệ làm ăn với Trung Quốc của Tổng thống tân cử thành hiện thực, thì một loạt các đơn đặt hàng với Boeing sẽ được thay thế bằng Airbus. Các mặt hàng iPhone, xe hơi Mỹ tại Trung Quốc sẽ lĩnh ngay hậu quả, việc nhập khẩu đậu tương và ngô của Mỹ sẽ bị ngược lại. Thí dụ, trường hợp của tập đoàn chế tạo máy bay Boeing, nhà xuất khẩu lớn nhất của Mỹ với 70% thu nhập từ nước ngoài. Theo Boeing, trong tổng số 495 chiếc Boeing 737 được giao trong năm 2015, có tới 1/3 được chuyển tới khách hàng Trung Quốc. Trong khi đó, số lượng lao động tại Mỹ chiếm tới 90% trên tổng số 150.000 nhân viên của Boeing. Trong lĩnh vực xe hơi, General Motors sẽ có thể mất nhiều vì cuộc chiến thuế quan Trung Mỹ. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, General Motors xuất sang Trung Quốc 22.380.000 chiếc xe, trong khi đó tại thị trường nội địa chỉ có 1.960.000 chiếc. General Motors cũng là tập đoàn bắt đầu chế tạo mẫu xe tại Trung Quốc để đưa về bán tại thị trường Mỹ nhằm hạ giá thành sản phẩm có thể cạnh tranh với làn sóng xe Nhật và Hàn Quốc. Càng gần đến ngày chính thức bước vào Nhà Trắng, Donald Trump càng chứng tỏ ông không nói đùa trong việc thực hiện một chính sách bảo hộ kinh tế với mục tiêu đầu tiên là nhằm vào cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Thế nhưng thị trường rộng lớn của Trung Quốc đang là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn của Mỹ. Người Trung Quốc sẽ không mấy khó khăn để tìm ra biện pháp trả đũa. Khi đó thì các công ty Mỹ sẽ là nơi hứng chịu hậu quả. Ý tưởng bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ của ông Trump rất có thể sẽ trở thành trái bóng đá phạt lưới nhà.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Việt Nam trong dòng thời sự, hôm nay Thanh Phương nói về chủ đề Việt Nam-Vatican tiếp tục cải thiện quan hệ nhưng chưa tái lập ban giao. Nhưng ngay sau đây là phần phân tích bổ sung. Theo chuyên gia Pháp, Mỹ sắp mất quyền kiểm soát Thái Bình Dương, Mai Vân thực hiện.
Nga có dấu hiệu đang tìm cách gây thêm ảnh hưởng ở vùng Thái Bình Dương. Moscow đã xích lại gần Bắc Kinh một cách đáng kể. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC mới đây tại Peru, thì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gặp ông Putin và Tập Cận Bình, hai người mà ông rõ ràng là muốn đi theo. Các diễn biến trên đây phản ánh các động lực mới trong khu vực không thuận lợi cho cường quốc Thái Bình Dương là Mỹ. Cái lời phỏng vấn của chuyên sang Atlantico ngày 2 tháng 12 vừa qua, cựu tướng Jean-Vincent Brisset, giám đốc nghiên cứu Tư viện Nghiên cứu Quan hệ Chiến lược và Quốc tế IRIS, đã cho rằng Nga đang thể hiện ý chí lấy lại vị trí cường quốc thế giới mà Liên Xô từng có trước đây. Trước tiên, ông Brisset ghi nhận, đặc biệt, trong những tháng gần đây, người ta nói rất nhiều về việc nước Nga vì bị phương Tây trừng phạt vì đã sáp nhập Crimea, làm dấy lên cuộc xung đột ở Ukraine và liên minh với Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, cho nên đã quay về phía Trung Quốc. Nói như vậy, có lẽ đơn giản quá. Trong thực tế, theo ông Rissier, thì Nga vẫn can dự vào châu Âu mà họ chắc chắn muốn có quan hệ tốt hơn. Tại Syria, thì Nga vẫn duy trì một sự can dự không hề giảm, thậm chí đã manh nha có phối hợp quân sự với Hoa Kỳ, chứ không đơn thuần là việc giảm nguy cơ đụng chạm trên hiện trường. Hướng về châu Á, thì những sáng kiến mới của Moscow về cơ bản là nhằm cụ thể hóa sự trở lại thực thụ của một nước Nga hiện có phương tiện và quyết tâm lấy lại vị trí hàng đầu trong tư cách là một cường quốc toàn cầu. Chúng ta, theo ông Rissier, đã thấy một vài tuyên bố chung giữa Nga và Trung Quốc. Với Nhật Bản thì vấn đề phức tạp hơn, nhất là sau vụ Nga gần đây đã triển khai tên lửa trên quần đảo Kuril, vốn vẫn là một vùng tranh chấp. Chuyến thăm sắp tới của Vladimir Putin đến Tokyo có lẽ sẽ cho phép làm rõ một số điểm. Ông Rissier cho rằng, trong trường hợp Senkaku, tranh chấp phần lớn là song phương. Mặc dù Hoa Kỳ, để thể hiện quyết tâm hỗ trợ đồng minh Nhật, đã từng thực hiện một số chuyến bay quân sự trong vùng nhận dạng do Trung Quốc thiết lập. Tại Biển Đông, thì các yêu sách chủ quyền phức tạp hơn, cả về mặt số lượng lẫn quy mô của những vùng có tranh chấp. trong nhiều năm qua, thì các nước ven biển thành viên ASEAN đã cố gắng thể hiện một lập trường chung và yêu cầu thông qua một bộ quy tắc ứng xử có thể ràng buộc Trung Quốc. Cho đến nay, thì Bắc Kinh đã luôn luôn thành công trong việc ngăn chặn việc thông qua một văn bản như vậy bằng cách mua chuộc các nước ASEAN, cụ thể là Lào và Campuchia. Gần đây, thì Bắc Kinh cũng rất năng động, cụ thể là đã xây dựng các căn cứ quân sự thực thụ trên một số rạn san hô và khẳng định chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Trong toàn khu vực, thì Bắc Kinh tiếp tục hành động, vì không thoải mái chút nào với tính chất đa phương và với các liên minh, thì ngành ngoại giao Trung Quốc như thường lệ đã luôn đòi hỏi đối thoại song phương và xử lý vấn đề tùy theo đối tượng. Việt Nam vẫn là quốc gia phản đối mạnh nhất các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc, đến mức càng lúc càng công khai yêu cầu sự giúp đỡ của Mỹ và mở cửa một lần nữa cho sự hiện diện quân sự của Nga. Tuy nhiên, nền kinh tế của Việt Nam vẫn gắn chặt với láng giềng to lớn và phán quyết của Tòa La Hay không thực sự thuận lợi cho Hà Nội.
Đối mặt với sự kiện Nga và Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng ở vùng Thái Bình Dương, các phản ứng của Hoa Kỳ là gì? Có nên sợ khả năng Mỹ rút đi hay không? Và nếu Mỹ rút thì hậu quả ra sao?
Trả lời câu hỏi này thì ông Grise nhận thấy, ngay từ chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2008, ứng cử viên Obama và Ngoại trưởng tương lai Hillary Clinton đã chủ trương Mỹ dấn thân sâu hơn vào vùng Thái Bình Dương. Điều đó đã được triển khai khá nhanh chóng, đặc biệt là về mặt quân sự. Thông thường, khi quan tâm đến chính sách xoay trục của Mỹ, thì người ta nghĩ rằng các lực lượng Mỹ đã được rút ra khỏi châu Âu để triển khai qua vùng Thái Bình Dương. Trong thực tế, sự chuyển hướng đó đã bị nhiều trở ngại, vừa từ việc cắt giảm ngân sách cho đến nhu cầu duy trì một phần lực lượng tại Afghanistan và chiến đấu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Trong thực tế, thì phương tiện được bố trí tại chỗ để chống lại Trung Quốc, nhìn chung đều không tăng nhiều lắm. Cái khác là địa bàn triển khai có thay đổi, với một sự giảm nhẹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, một nỗ lực hướng tới Philippines và Singapore, cùng với việc tạo ra một căn cứ thủy quân lục chiến ở Úc. Những động thái quân sự đó, tuy nhiên, là đi kèm theo vế ngoại giao, cho phép Mỹ có thêm điều kiện thuận lợi để cho chiến hạm ghé cảng và có chỗ dừng quân. Một bước tiến quan trọng hơn nhiều là kế hoạch thành lập khối đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp định thương mại bao gồm 12 nước. Chiếm 40% GDP của thế giới, nhưng đã gạt Trung Quốc qua một bên. Hiệp ước đã được ký kết ngày 4 tháng 2, 2016, nhưng đã bị Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ đòi xé bỏ.
Donald Trump nêu bật một cách tiếp cận chính trị và địa chính trị mang tính bảo hộ mậu dịch và không can thiệp. Cho dù vậy, liệu Mỹ có thể cho phép mình mất đi ảnh hưởng đối với châu Á hay không?
Đối với ông Grise, thì vào lúc này, chúng ta chủ yếu vẫn chỉ suy đoán về các chính sách mà ông Donald Trump sẽ theo đuổi, và khẳng định bất kỳ điều gì cũng đều kiêu căng và rất nguy hiểm. Điều duy nhất mà ta có thể nói là việc nước Mỹ sẽ co cụm trong một chừng mực nào đó là khả năng có thể xảy ra, nhưng cụ thể như thế nào thì chưa thể nói được. Điều này lại càng đúng hơn khi ta thấy rằng cũng rất khó mà dự đoán những thay đổi trong chính sách của Trung Quốc và quan hệ của Bắc Kinh với các nước láng giềng. Rất có khả năng là nhân danh quyền tự do đi lại và dựa vào phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay, tàu của Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện rõ rệt ở Biển Đông. Việc từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, nếu được xác nhận, có lẽ sẽ là thay đổi hướng đi quan trọng nhất. Dường như, chính quyền mới tại Mỹ muốn thay thế hiệp định này bằng một loạt quan hệ song phương. Quan hệ giữa Washington và từng nước trong vùng do đó cũng có thể thoát khỏi khung cảnh tiếp cận toàn cầu và chung chung đang được áp dụng để hướng tới một cái gì đó riêng biệt hơn. Nhưng ẩn số lớn vẫn là hướng đi của quan hệ với Trung Quốc vẫn còn khá khó lường.
Thank you. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống đắc cử Mỹ đe dọa, không thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại. Nga thông báo hàng trăm quân nổi dậy ở Aleppo, Syria ra đầu hàng. Tân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên thệ nhậm chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chủ trương bảo hộ mậu dịch của Trump nhằm vào Trung Quốc, quả bóng phản lý nhà. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Chiến tranh không hồi kết tại Aleppo, Syria, thảm họa nhân đạo trước sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế và bất lực của phương Tây. Thêm một ứng viên muốn đại diện cho Đảng Xã hội ra tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới, đó là cựu Bộ trưởng Giáo dục ông Vincent Peillon. Trung Quốc, 15 năm sau ngày gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, khẳng định quy chế kinh tế thị trường, bất chấp chống đối của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, trên đây là những đề tài lớn được báo chí ngày đầu tuần quan tâm. Nhưng năm tuần lễ trước khi Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng, các tờ báo của Pháp, từ Libération đến Le Figaro và cả Les Echos, đều chú ý đến đế chế tài chính địa ốc khổng lồ của nhà tỷ phú New York Donald Trump, Tổng thống thứ 45 tương lai của nước Mỹ.
Le Figaro tìm cách trả lời câu hỏi vì sao ông Donald Trump ở cương vị Tổng thống phải cắt đứt quan hệ với đế chế của mình. Libération trên trang nhất đăng ảnh một Donald Trump tay cầm xẻng như đang đặt viên đá đầu tiên cho một công trình xây dựng, ở bên cạnh là hàng tựa nổi bật, xung đột quyền lợi, Trump Tổng thống, Chủ tịch Tổng Giám đốc. Tờ báo nói thẳng, đế chế tài chính và địa ốc khổng lồ của chủ nhân tương lai nước Mỹ sẽ đà nặng lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Chưa bao giờ Hoa Kỳ lại bầu lên một vị Tổng thống giàu có như ông Trump. Báo Forbes thẩm định, tài sản của ông lên đến gần 4 tỷ đô la. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Tổng thống cũng là chủ nhân trên dưới 500 doanh nghiệp, đứng đầu trên 300 cơ sở được đặt tại một thiên đường thuế khóa. Báo Le Figaro nhắc lại, khi ra tranh cử Tổng thống, ông Trump đã hứa hẹn sẽ quét dọn sạch sẽ để bài trừ tham nhũng trong guồng máy của nhà nước ở Washington. Thế nhưng, với bản thân ông thì Trump lại không ngần ngại luồn lách pháp luật và cũng chẳng mấy quan tâm đến những giá trị đạo đức như ông thường rao giảng. Điển hình là cho dù Cuba và Libya có bị Hoa Kỳ cấm vận, nhưng điều ấy không cấm cản tập đoàn Trump thăm dò cơ hội làm ăn trên quê hương của Fidel Castro hay trên đất nước của đại tá Gaddafi.
Như ghi nhận trong xã luận của Libération, vấn đề của Donald Trump nằm ở chỗ, cho tới nay có vẻ như ông không tôn trọng nguyên tắc tách bạch vai trò tổng thống và chủ doanh nghiệp. Và thứ hai là ông Donald Trump đã ít nhiều trao chìa khóa tập đoàn Trump lại cho người con trai của mình. Nhưng cũng chính, những người con của Tổng thống tân cử lại là cột trụ của nhóm chuyển giao quyền lực với Nhà Trắng. Sau cùng, chính sách ngoại giao của Mỹ liệu có bị quyền lợi kinh tế tài chính của gia đình ông Trump chi phối hay không?
Cũng Libération nêu lên một vài chuyện tình cờ đã trực tiếp liên quan đến Donald Trump, chẳng hạn như là khi Thổ Nhĩ Kỳ dọa xóa tên Donald Trump khỏi các tòa tháp mang tên Tổng thống tương lai của nước Mỹ, bởi vì ứng viên Trump đã chỉ trích người Hồi giáo mà lại còn dọa là cấm cửa họ vào nước Mỹ. Nhưng khi mà Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ chính sách cứng rắn của Tổng thống Erdogan, thì lập tức Trump Tower ở giữa lòng thủ đô Ankara đã được để yên. Một hồ sơ khác có thể bị chi phối, đó là vụ kiện đang nhắm vào tập đoàn ngân hàng Đức Deutsche Bank, tư pháp Hoa Kỳ đang đòi phạt Deutsche Bank từ 5 đến 14 tỷ đô la. Vì đã bán cho các ngân hàng của Mỹ nợ khó đòi dẫn đến tai họa tài chính năm 2008. Thế nhưng, cũng chính tập đoàn ngân hàng lâu đời này của Đức đã cho gia đình Donald Trump vay 2,5 tỷ đô la từ năm 1998, mà đến nay Trump Organization vẫn chưa thanh toán hết. Libération đặt câu hỏi, liệu rằng chính quyền Mỹ trong tay Tổng thống Trump có khoan hồng với Deutsche Bank hay không?
Trong lúc Donald Trump mạnh mẽ hô hào và khuyến khích các doanh nhân Mỹ đem vốn đầu tư ở hải ngoại về nước để vực dậy nền kinh tế quốc gia, thì một mình ông đã có đến hơn 100 công trình mang tên Trump hiện diện tại 15 nước trên thế giới, từ khách sạn tòa nhà cao ốc đến sân golf và sông bạc.
Trước người tiền nhiệm là Barack Obama, ông vua địa ốc của thành phố New York Donald Trump, từ lâu nay thật ra đã xoay trục làm ăn sang châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines hay Đài Loan đều là những địa điểm mà đại tập đoàn Trump Organization đã có cơ sở từ lâu. Liberation trích dẫn phóng sự của Washington Post ấn bản ngày 20 tháng 11 vừa qua cho thấy, trong số 111 hãng thuộc về ông vua địa ốc Donald Trump ở hải ngoại, 16 được đặt tại Ấn Độ, 9 ở Trung Quốc. Ấn Độ là thị trường lớn thứ nhì của đế chế Trump, chỉ sau có Bắc Mỹ. Với một ông khổng lồ khác của châu Á là Trung Quốc, thì từ năm 2008, gia đình Trump đã đánh cuộc vào ngành du lịch của xứ này. Chi nhánh của hệ thống khách sạn Trump Hotel Collection đang dự trù mở từ 20 cho đến 30 khách sạn hạng sang ở các thành phố lớn của Trung Quốc như là Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thẩm Quyến. Trong vùng Đông Nam Á thì Jakarta, Singapore, Bắc Kinh hoặc là Kuala Lumpur cũng là những mảnh đất màu mỡ đã lọt vào mắt xanh của chi nhánh Trump Hotel Collection. Doanh nhân Donald Trump đã mở rộng mạng lưới đến cả Philippines với công trình xây dựng một tháp Trump cao 57 tầng ở ngay trung tâm tài chính của thủ đô Manila.
Năm tuần trước khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump chưa hoàn tất trong việc thành lập chính phủ, nhưng mọi chú ý đang hướng về Rex Tillerson, người có triển vọng trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong chính quyền sắp đến.
Phóng viên Philip Jelly của Le Figaro nhấn mạnh, chủ nhân tập đoàn dầu khí Exxon nổi tiếng là thân Nga, một cố vấn thân cận với ông Trump cho biết, việc chỉ định ông Tillerson vào chiếc ghế Ngoại trưởng cho thấy là chính quyền Mỹ sắp tới sẽ để cho Moscow rảnh tay hành động. Washington sẽ nhắm mắt trên các vấn đề từ nhân quyền đến Syria và kể cả Crimea với điều kiện là trục Nga-Iran không được hình thành và cũng không được áp đặt luật chơi ở Trung Đông. Le Figaro nhắc lại, trả lời đài truyền hình Mỹ ngày hôm qua, Donald Trump giải thích ông có ý định mời lãnh đạo của tập đoàn dầu khí ExxonMobil làm ngoại trưởng bởi vì ông này chẳng những là một doanh nhân ngoại hạng mà còn quen biết với rất nhiều và biết rất rõ các lãnh đạo trên thế giới. Trong quá khứ, Tillerson từng ký nhiều hợp đồng khổng lồ với nước Nga. Thêm một chi tiết nhỏ được tờ báo Pháp ghi nhận đó là ông Tillerson, trong cương vị chủ tịch tổng giám đốc ExxonMobil, luôn chống đối chính sách trừng phạt Moscow can thiệp tại Ukraine và thôn tính bán đảo Crimea.
Khép lại những bài báo nói về nước Mỹ để nhìn sang châu Á. Tại Hàn Quốc, đến lượt các đại tập đoàn Chaebol bị cuốn vào vòng xoáy tài tiếng chính trị. Hồ sơ lớn trong phần trang kinh tế của nhật báo cánh hữu Le Figaro.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và bà cố vấn Choi Soon-sin đang hút các tập đoàn lớn của xứ Hàn vào tâm bão. Trong cuộc điều trần tuần trước tại Quốc hội, Samsung đã thú nhận rót 15 triệu euro cho hai quỹ do bà quân sư tổng thống Choi Soon-sin điều hành, bảo đảm đến 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, 80% những câu hỏi của các đại biểu Hàn Quốc trong buổi điều trần tuần qua đều đã nhắm vào tập đoàn Samsung. Không chỉ có đế chế của gia đình họ Lee này lo ngại, bởi vì theo như tác giả bài báo, thì từ Hyundai cho đến Lotte hay là LG, những cột trụ của nền công nghiệp Hàn Quốc đều không muốn bất kỳ một ai nhòm ngó vào sổ sách kế toán của họ, bởi như ghi nhận của một chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, đằng sau những thành công vượt bậc của những cái tên tuổi đã làm nên sức mạnh công nghiệp xứ Hàn là đầy rẫy những vụ trốn thuế, sổ sách không minh bạch. Thế nhưng tất cả những vụ ấy vẫn luôn được các chính quyền liên tiếp ở Seoul bao che. Về sự kiện, lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc bị truất phế, báo La Croix nói đến một cuộc cách mạng thắp nến ôn hòa vẫn muốn tiếp tục được thắp sáng cho tới khi nào bà Park Geun-hye thực sự phải ra đi. Báo Kinh tế Les Echos của Pháp thì lo ngại khủng hoảng chính trị ở Seoul đẩy nền kinh tế thứ tư của châu Á vào một thời kỳ bất định.
Thanh Phương sẽ đến với quý vị trong một Việt Nam trong dòng thời sự và chủ đề Việt Nam Vatican tiếp tục cải thiện quan hệ nhưng chưa tái lập bang giao.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Vatican, một bước mới trên tiến trình hai quốc gia xích lại gần nhau. Đây là lần thứ 6 kể từ năm 2007, một lãnh đạo của Việt Nam gặp lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Thế nhưng, thông cáo của Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ này vẫn chưa nhắc đến khả năng tái lập ban giao giữa Vatican với Hà Nội. Giáo hội Cộng sản Việt Nam đã cắt đứt ban giao với Vatican vào năm 1975, nhưng hai bên đã tiến tới hòa giải kể từ năm 2007 và đến năm 2009 đã lập nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam. Phiên họp gần đây nhất, phiên thứ 6 của nhóm làm việc này đã diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm nay. Nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam sẽ tiếp tục họp vào năm tới. Đặc biệt kể từ năm 2011, Tòa Thánh đã có một đại diện không thường trú ở Việt Nam, đó là Tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore. Nhiều phái đoàn của Vatican cũng đã thường xuyên đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong những năm gần đây đã đến hội kiến Đức Giáo Hoàng tại Vatican, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Giáo Hoàng Benedicto XVI vào năm 2007. Cũng chính Giáo Hoàng Benedicto đã tiếp Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết vào năm 2009 và tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013. Trước ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã hội kiến với Giáo Hoàng Francisco vào tháng 3 2014. Sau đó, nhân chuyến công du châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ghé qua Vatican một lần nữa để hội kiến Giáo hoàng Francisco vào tháng 10, 2014. Tóm lại, chế độ Hà Nội có bốn nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất thì Giáo hoàng đều đã gặp hết. Tuy quan hệ giữa Tòa Thánh và Hà Nội tiếp tục được cải thiện, căng thẳng vẫn tồn tại giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo Việt Nam, chủ yếu là do vấn đề tranh chấp đất đai, ấy là chưa kể vấn đề bổ nhiệm các giám mục, cho tới gần đây vẫn thường xuyên gây bất hòa giữa chính quyền Hà Nội với Tòa Thánh. Đức Giáo hoàng Francisco rất chú trọng đến việc phát triển Công giáo ở châu Á, hiện chỉ chiếm thiểu số 3% dân số. Kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng năm 2013, ngài đã đến thăm các nước Hàn Quốc, Sri Lanka và Philippines. Giáo hoàng Francisco hiện cũng đang chuẩn bị cho việc xích gần lại Trung Quốc qua việc công nhận các giám mục do chế độ Bắc Kinh bổ nhiệm. Nếu được Hà Nội mời, chắc là ngài sẽ rất vui lòng đến thăm Việt Nam, một quốc gia mà người Công giáo chỉ chiếm 7%, nhưng giáo hội có ảnh hưởng đáng kể trong xã hội. Thế nhưng do hai bên chưa tái lập bàn giao, một chuyến thăm của lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ vẫn là một viễn cảnh xa vời. Xin nhắc lại, Việt Nam hiện là một trong số 15 quốc gia mà Vatican chưa có ban giao. Cuộc họp lần thứ 6 của nhóm làm việc chung Việt Nam-Vatican dường như vẫn chưa đạt kết quả nào mang tính đột phá. Thông báo của Tòa Thánh chỉ cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng quan điểm về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, kể cả những vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hai bên cũng đã nhìn nhận sự tiến bộ trong quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh, trong đó có việc trao đổi các phái đoàn cấp cao và những cuộc viếng thăm thường xuyên tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh và đặc phái viên không thường trú, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Thông báo của Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng Giáo hoàng Francisco rất quan tâm đến sự phát triển các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, hàm ý rằng ngài rất muốn hai bên tiến tới bình thường hóa.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trả lời RFI Việt ngữ ngày 5 tháng 12 vừa qua, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng cho biết là hiện chưa có thông tin gì mới liên quan đến quan hệ Việt Nam-Vatican sau cuộc gặp gỡ giữa Giáo hoàng Francisco với Chủ tịch Trần Đại Quang. Đức cha Hợp tuy vậy ghi nhận một điểm tích cực, đó là đại diện không thường trú của Tòa Thánh ở Việt Nam, Tổng giám mục Leopoldo Girelli, trong thời gian qua đã được đi nhiều nơi ở Việt Nam, giúp cho Vatican nắm rõ hơn tình hình Việt Nam hiện nay.
Đức Girelli vẫn là đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Nhưng mà trong cái thời gian ngài làm việc đó, thì bây giờ ngài cũng nhiều kinh nghiệm hơn. Thành ra ngài cũng đổ dồn nhiều sức lực hơn cho Việt Nam. Xem ra thì ngài cũng thích ở Việt Nam hơn. Rồi ngài cũng có nói là thường thường các Chủ nhật thì ngài vẫn làm lễ. Thành thử ra mặc dù nhiều lần thì ở Singapore, nhưng vào Chủ nhật thì ngài cũng sang Việt Nam để đi nơi giáo phận nọ, nơi giáo phận kia. Thì có thể thấy là ít đi giám mục nào mà đi được nhiều như ngài. Bởi vì mỗi giám mục thì chúng tôi chỉ làm ở trong cái giáo phận của mình thôi. Nhưng mà ngài tôi thấy là trong mấy năm vừa rồi thì ngài đi nhiều, mà đi ít nhiều đó, cũng nắm vững tình hình của Việt Nam khá nhiều. Và chính vì vậy, do cái kinh nghiệm làm việc thì mặc dù cái cơ cấu vẫn là đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam, nhưng mà trên thực tế thì ta thấy rằng cái sự hiện diện của ngài càng ngày càng nhiều, và ngài cũng hiểu được cái cơ cấu của Việt Nam để có thể phần nào mà chúng ta vẫn gọi là lách luật được.
Vâng, thưa cái việc mà Đức Giám mục Jigali liên tục có mặt ở Việt Nam thì cái điều đó nó có giúp gì cho cái việc cải thiện quan hệ giữa Vatican và Việt Nam hay không ạ?
Cái đó thì thật sự không, thật sự cũng chưa đủ. Cải thiện như vậy thì phải do một cái quyết định chính trị. Về phía Vatican thì sẵn sàng thôi, nhưng mà cái quyết định chính trị đó phải về phía nhà nước Việt Nam.
Vâng, thưa Đức cha, thì hiện nay giữa Vatican và Việt Nam thì còn có nhiều vấn đề nào liên quan đến cái việc bổ nhiệm giám mục hay không ạ?
Thì vẫn là như xưa, chưa có cái chuyển đổi, tức là Vatican đề nghị người rồi tham khảo ý kiến của nhà nước, mà có những lần thì vấn đề tham khảo đó phải kéo dài rất nhiều thời gian.
Dạ, thế thì hiện nay có tòa giám mục nào còn bị để trống hay không ạ?
Hiện thời đó thì coi như là tất cả các giáo phận đều có giám mục rồi, hiện thời không còn giáo phận nào là trống.
Thế thì còn vấn đề tranh chấp nhà đất giữa giáo hội với lại nhà nước hiện nay thì theo Đức cha thấy là nó có giảm bớt hay không, hay là vẫn còn những cái hồ sơ nóng ?
Cũng đã giảm bớt, một số hồ sơ nóng thì vẫn còn lại, nhưng mà cái sự căng thẳng về nhà đất thì bây giờ thì cũng bớt. Nhưng mà ở Việt Nam thì căng thẳng về vấn đề đất đai là cái căng thẳng lớn nhất. Người ta nói là khoảng 70-75 hay có đến 80% cái vụ khiếu kiện tại Việt Nam, khiếu kiện của xã hội dân sự đối với nhà nước là khiếu kiện về đất đai. Thì trong cái khiếu kiện đó thì cũng có khiếu kiện của người công giáo và của giáo hội. Nhưng mà so với cái xã hội về dân sự bên ngoài thì cái khiếu kiện của giáo hội là ít hơn. Mặc dù đất đai của giáo hội bị hiến tặng hay là hiện thời đang chiếm dụng, nhà nước chiếm dụng thì rất nhiều, nhất là ở miền Nam.
Vâng, thưa Đức cha, thì vừa qua Quốc hội Việt Nam có thông qua luật về tín ngưỡng và tôn giáo, thì như vậy là Đức cha với tư cách là người đại diện của giáo hội công giáo thì có nhận định như thế nào về cái đạo luật này? Có những điểm gì tiến bộ, có những điểm gì nó chưa thật sự là cởi mở cho các tôn giáo ?
Thực sự nếu mà so với một số điểm của cái sắc lệnh tôn giáo thì luật này là một cái tiến bộ. Bởi vì cho đến hôm nay thì vấn đề tôn giáo được xử lý qua sắc lệnh chứ không phải cho bộ luật. Và đây là lần đầu tiên một bộ luật của Quốc hội về vấn đề tôn giáo. Nhưng mà đáng lẽ ra như chúng tôi cũng đã phát biểu là bình thường ra thì thực sự là không cần một bộ luật về tôn giáo. Vì công dân có tôn giáo hay công dân không có tôn giáo, công dân thuộc sắc tộc Kinh hay sắc tộc Việt đó thì cũng là người Kinh hay người Việt, cũng là công dân Việt Nam, thì tất cả những người công dân đó phải được xử lý trong bộ luật hình sự chứ không cần phải có một bộ luật riêng nữa. Chính vì vậy chúng tôi nghĩ rằng tình trạng bình thường phải tiến đến là không có một bộ luật về tôn giáo nữa, mà vấn đề người tôn giáo, người không có tôn giáo, vấn đề người sắc tộc đều được xử lý trong bộ luật dân sự, bộ luật hình sự. Và như vậy thì mới có sự công bình, và như vậy thì không có sự phân biệt đối xử giữa người công dân có tôn giáo với người công dân vô thần. Cũng chính vì vậy mà ta thấy trong cái bộ luật hiện thời về tự do tín ngưỡng tôn giáo đó, thì mặc dù lúc đầu thì có nói là mục đích của bộ luật này là giúp cho những cơ quan chính quyền, những cá nhân hữu trách đó biết tôn trọng và tạo điều kiện để người công dân có tôn giáo thi hành và được cái quyền tự do tôn giáo của mình. Nhưng mà trong thực tế thì cũng khá nhiều chuyện còn có phải xin cho, và các chức sắc tôn giáo, các cơ sở tôn giáo vẫn phải đăng ký, và có những chỗ xem ra nó còn hạn hẹp trở lại cái thời mà chúng ta gọi là sắc lệnh về tôn giáo, hay có người gọi là cái thời bao cấp, mỗi năm phải đăng ký những cái hoạt động của mình. Và đó là những hoạt động thường xuyên rồi, nhưng mà mỗi năm thì phải đăng ký, thì tôi thấy rằng những cái biện pháp đó đáng lẽ ta không nên có.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Học đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về quan hệ giữa Việt Nam và Vatican.
Xin chân thành cảm ơn.
Để kết thúc chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về AFF Cup, giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam lần nữa dở dang.
Tạp chí thể thao.
Chiến dịch chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã phải dừng lại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016 sau khi để thua đội tuyển Indonesia với tổng tỷ số 2 trận lượt đi và về 4-3. không phải là lần đầu tiên, nhưng lần thất bại này của đội tuyển quốc gia mang nhiều tiếc nuối hơn cả, trong khi giữa lúc người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Đó là một đội tuyển quốc gia được giao cho nhà cầm quân nội Nguyễn Hữu Thắng với một lứa cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá là nhiều tài năng kết hợp giữa nhiều thế hệ cầu thủ. Trước khi bước vào chiến dịch chinh phục vàng ở AFF Cup 2016, đội tuyển quốc gia đã được sự chuẩn bị kỹ càng với một loạt trận thi đấu giao hữu thử nghiệm và trong đó người hâm mộ cảm nhận các cầu thủ càng đá càng tiến bộ. Rồi chính thức bước vào giải, đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình vòng bảng đầy thuyết phục với kết quả toàn thắng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam được thấy một đội tuyển quốc gia nung nấu giấc mơ thi đấu với tinh thần quả cảm và đoàn kết, nhưng từng đó vẫn chưa đủ để giành chiến thắng trong bóng đá. Người hâm mộ dù hài lòng về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nhưng không thể không cảm thấy thất vọng về cái kết của đội tuyển Việt Nam. Trong những ngày tới, dư luận và giới chuyên môn sẽ còn mổ xẻ nhiều về thất bại này của đội tuyển quốc gia, về chuyên môn, chiến thuật hay cách dụng quân. Nhưng có một điều có thể nhận thấy ngay, đó là sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ để tạo một nền tảng vững chắc, bứt phá và để có thể làm chủ được cuộc chơi và làm chủ được chính mình. Trở lại với thất bại của đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch AFF Cup 2016, chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Trần Duy Ly. Chương trình thể thao của Đài RV xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã dừng bước ở bán kết tại AFF Cup trước đội tuyển Indonesia. Vâng, đây là một cái giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng và đội tuyển quốc gia theo như các chuyên gia đánh giá thì chưa bao giờ được chuẩn bị kỹ càng như lần này và hành trình vòng bảng của đội lại rất là tưng bừng. Trước hết xin hỏi ông có bất ngờ với cái thất bại vừa rồi của đội tuyển quốc gia Việt Nam không?
Bất kỳ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào đều rất là mong muốn đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu thành công ở AFF Cup. Cái kết quả của cái trận đấu bán kết nó gồm trận lượt đi tại Indonesia và trượt về trên sân Mỹ Đình Hà Nội thì chúng tôi cho rằng là việc mà Việt Nam sau khi thua Indonesia trên đất Indonesia 1-2 thì cái khả năng mà đi vào đến trận chung kết là tương đối khó. Cho nên về cả hai trận thì chúng tôi nghĩ là bất ngờ. Nhưng khi diễn biến cái trận đấu của cái trận lượt về thì người Việt Nam vẫn có cái niềm tin và thấy là bên cạnh cái bất ngờ vì đội tuyển Việt Nam không được vào vòng chung kết thì chúng tôi cũng nghĩ là nó có một cái tiếc nuối và vẫn có cái hy vọng, thì gọi là bất ngờ thì một cái điều cũng có thể gọi là bất ngờ.
Dưới góc mắt của một chuyên gia thì thưa ông, điều gì có thể lý giải cho cái thất bại này của đội tuyển bóng đá Việt Nam khi đang có rất nhiều kỳ vọng?
Chúng tôi cho rằng là khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội Nguyễn Hữu Thắng thì người hâm mộ Việt Nam trong cái lộ trình chuẩn bị cho cái AFF Cup đều rất kỳ vọng ở đội tuyển Việt Nam ít nhất là vẫn có cái khả năng vào đến chung kết để gặp đội Thái Lan như là chúng ta mong muốn, là cái đối thủ mà mạnh nhất ở Đông Nam Á. Ta phải nhìn lại cả cái quá trình chuẩn bị thì chúng ta thấy là công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trong cái mùa giải năm nay cho AFF Cup theo cá nhân tôi suy nghĩ thì đấy là một công tác chuẩn bị tốt, tức là lực lượng đội được chuẩn bị chu đáo, kết hợp giữa lực lượng lớn tuổi như Công Vinh, như Thành Lương, như Văn Quyết với lực lượng trẻ, trong đó có các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, kết hợp đó cũng rất hài hòa và trên các tuyến thì đều có những lực lượng cầu thủ ưu tú của cái nền bóng đá Việt Nam. Và được cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng chúng tôi cho là cũng rất thành công, là tạo ra một đoàn kết ý chí. Và chính vì thế cho nên cái thất bại này, nguyên nhân tại sao thì chúng ta cho rằng bên cạnh cái sự tiến bộ của một cái lứa cầu thủ rất nhiều triển vọng thì chúng ta vẫn còn thiếu hụt là gì? Có những cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Chúng ta thấy là thiếu kinh nghiệm của thủ môn Nguyên Mạnh hay thiếu kinh nghiệm của hậu vệ Đình Đồng hay kể cả những cái trường hợp khác nữa thì chúng ta biết rằng bên cạnh mà cả cái lứa cầu thủ tốt thì chúng ta có những cái thiếu sót mà các nhà chuyên môn đều nhìn nhận, đó là cái hàng phòng ngự vẫn còn bộc lộ sơ hở, kể cả những cái cầu thủ mà chúng ta biết là đầy năng lực và có cái triển vọng tiến rất xa, thí dụ như là các vị trí trung vệ Đình Luật cũng có thể mắc sai lầm, hay là Quế Ngọc Hoài cũng mắc sai lầm khi mà vào bán kết gặp đội Indonesia thì nó bộc lộ trong những cái trận đấu rất cam go gặp những đối thủ mà dày dạn Indonesia thì chúng ta đã không vượt qua được. Và cái điều đó chúng tôi cho cái nguyên nhân mà cơ bản, tức là cả cái đoàn xe của đội tuyển Việt Nam nó đi không hoàn hảo, bởi vì có những vị trí, có cái ốc vít mà nó chưa được hoàn chỉnh trong cả đội hình đội tuyển. Cho nên đấy là một cái điều rất đáng tiếc. Cho nên là mặc dù là đội tuyển chúng ta có những đội hình tốt, lực lượng trẻ, nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn có những vị trí khiếm khuyết, và cái điều đó làm cho chúng ta không thể vào chung kết được.
Dạ vâng ạ, thưa ông, có vài ý kiến ghi nhận đội tuyển quốc gia Việt Nam trong lần này tiến bộ, nhưng dường như cái sự tiến bộ đó chưa đủ, bởi vì mình tiến thì trong khu vực người khác cũng tiến và cái sự tiến bộ của mình chưa đủ.
Đó cũng là một cái nhận xét mà chúng tôi cho là được nhiều người ủng hộ. Tức là cái sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam thì tất nhiên là chúng ta phải thấy là khi ở vòng bảng chúng ta thắng một cách giòn giã cả ba trận, không kể đội Campuchia là cái đội mà tầm có thể là thấp hơn, nhưng những đối thủ tương đối là ngang tài ngang sức như Malaysia hay là như Myanmar thì chúng ta thể hiện là một cái đội có trình độ tốt hơn, chuyên môn đồng đều hơn, năng lực tốt hơn. Thì cái điều đó rõ ràng là cái sự tiến bộ mà trong đó chúng ta trẻ hóa mà vẫn đá được cái lực lượng đó thì chúng tôi nghĩ là một cái tiến bộ. Nhưng đồng thời ở đây ta muốn nói là cái lực lượng đội Indonesia thì thực ra Indonesia không phải là một đội mà ngay từ đầu thể hiện là một cái ứng cử viên vào chung kết của cái cúp AMF. Đội Indonesia với cái lực lượng kết hợp cũng phần nhiều là cầu thủ lứa tuổi hơn cầu thủ của Việt Nam, nhưng họ lại tiến bộ trong từng trận. Nếu như ở vòng bảng họ suýt nữa có thể bị loại ở cái trận đấu cuối cùng khi gặp đối thủ Việt Nam thì họ lại tỏ ra rất vững vàng và thậm chí là có bản lĩnh hơn. Và cái điều đó chúng ta thấy là cái sự tiến bộ của các nước trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta phải khẳng định đội Việt Nam vẫn chỉ duy trì ở cái cấp độ là vẫn vững vàng đều đặn nhưng vẫn bộc lộ những cái thiếu sót rất là đáng kể trong phòng ngự. Cho nên chúng tôi cho rằng là cái khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có nhiều cố gắng, đã có tiến bộ. Nhưng đồng thời nếu như chúng ta chỉ vươn đến cái vị trí này thì rất khó có thể đạt được cái thành tích cao ở Đông Nam Á.
Thưa ông, sau cái thất bại này thì đa số dư luận về hâm mộ thì tỏ ra rất thất vọng và không hài lòng với cả đội tuyển. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng mà ngược lại thì các nhà quản lý, giới chuyên môn thì lại tỏ ra thông cảm với đội tuyển. Sự thông cảm này có phải nó cho thấy là vẫn còn có những kỳ vọng vào cái thế hệ cầu thủ và huấn luyện viên Mỹ Hữu Thắng không?
Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết mình, rất tận tụy và thậm chí vượt quá 100% sức của mình trong trận qua Indonesia. Chúng ta vẫn biết được đây là cái lứa cầu thủ được đánh giá là tốt, cũng như là huấn luyện viên Hữu Thắng theo như chúng tôi suy nghĩ là cũng là huấn luyện viên mà đã rất thành công trong việc mà nắm bắt các cầu thủ đội tuyển, tuyển chọn lực lượng và tổ chức làm sao cho tất cả đội có cùng một tiếng nói chung và đã thi đấu quyết tâm nỗ lực. Cho nên là đến chính ông huấn luyện viên của đội tuyển Indonesia, ông Riddle cũng có một cái gợi ý là VFS nên mời tiếp tục huấn luyện viên Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, bởi vì đây là một huấn luyện viên có năng lực, có tài năng. Những nhà chuyên môn ở Việt Nam cũng đánh giá cao Hữu Thắng, mặc dù đây chắc chắn là một cái thất bại của đội tuyển. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã nhìn nhận là những thất bại của đội tuyển Việt Nam là Hữu Thắng với tư cách là huấn luyện viên trưởng là hoàn toàn nhận được là sai lầm của mình và xin lỗi người hâm mộ. Điều đó chứng tỏ là huấn luyện viên Hữu Thắng cũng rất ý thức được cái trách nhiệm của mình dẫn dắt đội tuyển. Sau khi mà kết thúc cái AMF Cup đối với Việt Nam là sau cái trận bán kết lượt về, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ họp với hội đồng huấn luyện viên quốc gia, với ban huấn luyện đội tuyển và chắc chắn là có cái việc đánh giá rút kinh nghiệm và đồng thời định hướng cho thời gian tới, tức là sau này đội tuyển Việt Nam hoặc là đội U23 Việt Nam tham gia SEA Games vào năm 2017. Chúng tôi nghĩ là cái đội tuyển này là đội đầy triển vọng và nhiều cầu thủ vẫn có thể tham gia được U23, tức là cái giải SEA Games của năm 2017. Ví dụ như cái lứa như là Xuân Trường, Văn Toàn, vân vân, thì tất nhiên cầu thủ đó cũng như là huấn luyện viên Hữu Thắng, theo cá nhân tôi và một số chuyên gia bóng đá ở Việt Nam đều đánh giá đây là huấn luyện viên có năng lực, có tâm và có khả năng để có thể dẫn dắt quy tụ được đội tuyển, và chúng ta vẫn có thể có hy vọng vào cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng và những cái cầu thủ nòng cốt vừa đá trong AFF Cup vừa qua.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Sau đây chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Tổng thống đắc cử Mỹ đe dọa không thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại. Nga thông báo hàng trăm quân nổi dậy ở Aleppo, Syria ra đầu hàng. Tân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên thệ nhậm chức. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Chủ trương bảo hộ mậu dịch của Trump nhằm vào Trung Quốc, quả bóng phản lưới nhà. Thưa quý vị, ngày mai thứ ba 13 tháng 12 2016, sau bản tin thời sự và một điểm báo như thường lệ, chủ đề tạp chí kinh tế tuần này sẽ là Ý phải chăng là quả bom nổ chậm đe dọa khối đồng euro? Tạp chí do Thanh Hà biên soạn, mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây xin tạm ngưng. Phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách, toàn ban biên tập. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.